Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị audiobook Lấy Tình Yêu Đền Đáp Tình Yêu, nói về tiểu sử của mẹ Catherine O'Reilly, hội dòng tôn thờ bửu huyết, một cuộc thăm viếng ngôi thánh đường tâm hồn mẹ và qua phần trình bày của Minh Tâm.
Chương 5. Một phụ nữ có đức tin anh hùng và lòng gắn bó với Chúa Giêsu. Vì hồi tôi còn giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Chính nhờ đời sống nội tâm sung mãn mà trước tiên mẹ Catherine O'Reilly đã cuốn hút các chị em trong hội dòng và các người đương thời. Mẹ là một phụ nữ giàu đức tin và Chúa Giêsu là tình yêu vĩ đại của đời mẹ. Đức tin của Hội Thánh. Đức tin của mẹ Catherine là đức tin của Hội Thánh. Mẹ tin Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Mẹ tin Thiên Chúa là tình yêu, Ngài tốt lành, quan phòng và thương xót tất cả chúng ta là con cái Ngài. Mẹ tin cách đây 2000 năm, Chúa Cha đã sai con Ngài đến cứu nhân loại. Mẹ tin Chúa Giêsu thụ thai bởi Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu đau khổ dưới thời Poncio Pilato, đã chết trên thập tự và đã từ cõi chết sống dậy vào ngày Chủ Nhật phục sinh. Mẹ tin khi trở lại cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã gửi đến chúng ta Thánh Thần là đấng từ bấy giờ trở đi sẽ hướng dẫn Hội Thánh và hoạt động nơi mỗi tâm hồn chúng ta. Mẹ tin tất cả mọi chân lý này của đức tin Công giáo với trọn vẹn tâm hồn, và mẹ sống nhờ những chân lý ấy. Tất cả mọi người, bất luận nam nữ, có dịp đến gần mẹ đều xác nhận mẹ luôn là phụ nữ giàu đức tin. Đó là một thứ đức tin hoạt động nồng nàn, sâu thẳm và không gì lay chuyển, ngay cả những khi gặp các thử thách tồi tệ nhất. Linh hồn mẹ bước vào cõi siêu nhiên. Mẹ liên lỉ sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Một trong số nữ tử của mẹ từng nói, chỉ cần đến gần mẹ là sẽ cảm thấy ngay mẹ sống với cõi siêu nhiên, đắm chìm trong tình yêu. Là một phụ nữ giàu đức tin, mẹ Catherine hẳn nhiên cũng là một phụ nữ ham thích cầu nguyện, một phụ nữ của đức cậy và đức mến. Tâm hồn mẹ luôn luôn là nhà tạm của Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trong Ba Ngôi Cực Thánh. Chúa Giêsu cuốn hút mẹ Catherine O'Reilly nhiều nhất. Mới 16 tuổi đầu, O'Reilly đã biết lên những dòng sau: "Ôi Giêsu, Giêsu, người bạn đáng yêu dịu dàng của con. Giêsu, Thiên Chúa của đời con. Giêsu, tình yêu của mọi tình yêu. Xin ban cho con luôn luôn yêu Chúa, luôn luôn, đến mức tâm hồn con sống và thở chỉ bằng tình yêu của Chúa. Con muốn thuộc về Chúa. Con muốn cho Chúa tình yêu để đền đáp tình yêu bằng bất cứ cách nào. Con sẽ yêu Chúa trọn đời, mỗi mình Chúa sẽ chiếm hữu trái tim con." Năm sau, tháng 10 năm 1850, O'Reilly đã thực hiện một cuộc tĩnh tâm làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Cô khám phá ra mình là một kẻ tội lỗi, nhưng cũng là một người được Chúa Giêsu yêu điên cuồng, đến nỗi Ngài đã đổ máu ra vì cô. Bấy giờ O'Reilly dốc quyết yêu đền đáp. Chúa Giêsu trở thành tình yêu vĩ đại của đời cô và mãi mãi vẫn như thế. Một vài năm sau đó, khi Louis Benoit mạo muội đòi lấy Aurélie làm vợ. Cô đã đáp lại như sau: "Này anh Louis, tôi yêu quý anh lắm, vì anh là một người đàn ông dễ thương, nhưng tôi yêu Chúa chúng ta hơn. Từ lâu lắm rồi, tôi đã lựa chọn. Tôi không muốn vị hôn phu nào khác ngoài Chúa Giêsu." Rồi Aurélie tiếp: "Nếu anh chịu em gái tôi thì thật là tốt và tôi xin tán đồng." Không được làm chồng Catherine Aurélie, Louis đã cưới cô em gái Victoire và trở thành em rể. Quả vậy, Chúa Giêsu thực sự là mối tình vĩ đại của cuộc đời mẹ Catherine Aurélie. Mẹ đã suy gẫm về tất cả mầu nhiệm của Chúa Giêsu từ sự nhập thể trong cung lòng Đức Maria, vào ngày truyền tin cho đến cuộc đời thương khó và tử nạn trên đồi Canvê, rồi sự sống lại và được tôn vinh bên hữu Đức Chúa Cha. Mẹ hiểu rằng toàn bộ cuộc đời Chúa Giêsu là một hành vi yêu thương liên lỉ đối với Cha Ngài và dĩ nhiên đối với cả từng người chúng ta. Một ngày nọ, mẹ viết cho các nữ tu của mẹ như sau: "Tình yêu, ôi tình yêu, đây là hạt giống thần linh, sinh sản hoa trái của thập giá. Chính tình yêu đã đặt thanh gỗ hy tế lên vai Chúa Giêsu và ban cho Ngài sức mạnh để bay đến núi thánh. Vâng, chính tình yêu đã thôi thúc Ngài hiến mạng vì chúng ta. Chính tình yêu hơn là những roi vọt và gai nhọn đã kéo máu Ngài ra khỏi các gân mạch. Chính tình yêu khiến Ngài ẩn mình nơi tấm bánh thô hèn để hiến trao toàn vẹn cho chúng ta. Chính tình yêu đã khiến Ngài thành vua các thánh tử đạo. Cuộc đời Chúa Kitô là một hành vi yêu thương liên lỉ. Ngày xưa, nơi cung lòng Đức Maria, nơi máng lừa Bethlehem, nơi tháng ngày ở Nazareth, nơi ngọn núi nhuộm máu, Chúa Giêsu đã dâng lên Chúa Cha các hiến lễ tình yêu. Giờ đây trên bàn thờ, đồi Canvê mới, nơi tình yêu trói buộc Ngài, Ngài vẫn tự hiến tế mỗi ngày. Ngài gửi những mũi tên tình yêu cho những tâm hồn ngay thẳng, để nhem nhún nơi họ ngọn lửa tinh tuyền đã thiêu đốt trái tim Ngài, và gửi những mũi tên ấy đến những kẻ tội lỗi để chạm vào họ, để cải hóa họ và làm cho họ vì yêu mà hối hận. Vâng, Chúa Giêsu của chúng ta là tình yêu toàn vẹn, là gương mẫu hoàn hảo của tình yêu, say đắm vì duyên dáng của đấng tình quân dấu yêu này. Linh hồn chúng ta cháy bỏng niềm khao khát nên giống Ngài và bước đi theo dấu chân Ngài. Tình yêu của chúng ta đã chịu đóng đinh, chúng ta hãy cùng chịu đóng đinh với Ngài. Ngài đã cho chúng ta tất cả biểu huyết Ngài, chúng ta hãy cho Ngài tất cả tình yêu chúng ta. Chúa Giêsu trên thập giá. Nếu như tất cả mầu nhiệm của Chúa Giêsu đều cuốn hút mẹ Catherine Aurélie, thì chắc chắn mầu nhiệm thập giá và biểu huyết Ngài đổ ra vì chúng ta làm tim mẹ rung động nhiều nhất. Đây là sự sùng kính vĩ đại của cuộc đời mẹ. Trong một lá thư gửi cha Linh Hướng, mẹ đã viết như sau: "Ôi Chúa Giêsu trọn vẹn mến yêu của con, con sẽ chọn Chúa đang bị treo trên thập tự như là đối tượng duy nhất của tình yêu con. Xin hãy ghi khắc thập giá Chúa vào những chốn thâm sâu nhất của tâm hồn con, đến mức không thể ghi khắc vào sâu hơn nữa. Chúa Giêsu của mẹ Catherine trước hết là đấng chịu đóng đinh. Mẹ yêu thích chiêm ngắm Chúa bị treo trên thập tự. Mẹ thường nghe thấy tiếng Chúa kêu la, ta khát. Và nơi tiếng kêu ấy, mẹ hiểu rằng Chúa Giêsu đang bảo mẹ, hãy an ủi ta, hỡi Catherine Aurélie. Hãy yêu mến ta, hãy dập tắt cơn khát của ta. Hãy cho ta một số linh hồn để ta rửa trong máu ta. Hãy cho ta những trái tim biết yêu ta. Hãy lấy đi những gai nhọn nơi mũ triều thiên ta, bằng cách dẫm chân vào máu và đi tìm kẻ tội lỗi. Hãy xoa dịu thương tích của ta bằng cách đổ lên đó những hy sinh và dầu nước mắt của con. Hãy kề cận ta khi mọi người đều bỏ rơi ta. Hãy nâng ta dậy khi ta bị dẫm đạp lên. Hãy tôn thờ ta khi ta bị sỉ nhục. Hãy thu nhặt biểu huyết ta khi máu ấy bị báng bổ. Catherine O'Reilly muốn đáp lại cơn khát này của Chúa Giêsu trên thập giá. Và đó cũng là điều mẹ đề nghị với các nữ tử của mẹ như sau. Trong suốt quanh năm, thập giá phải lôi kéo ánh nhìn của chúng ta, phải khiến chúng ta đổ lệ. Tất cả mọi ngày của người tôn thờ biểu huyết phải có ít nhất những khoảng khắc suy niệm, hoặc đúng hơn chiêm niệm về Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Nhân danh Chúa Giêsu, người mẹ bất xứng của các con, nài xin các con hãy luôn nghĩ đến thập giá. Mượn chính lời Thánh Phaolô, mẹ tuyên bố: cuộc sống của tôi là Chúa Giêsu và là Chúa Giêsu chịu đóng đinh thập giá. Nơi mẹ, sự cảm thông với những đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá thật sâu đậm, và cách diễn tả tốt nhất của mẹ về điều ấy là lòng sùng kính dành cho biểu huyết Ngài. Chúa Giêsu tuôn đổ biểu huyết Ngài. Đối với mẹ Catherine, sùng kính biểu huyết Chúa Giêsu không là gì khác hơn sùng kính tình yêu bao la Ngài dành cho chúng ta. Chính nhờ chiêm ngắm thập giá Chúa và nhìn máu Ngài tuôn đổ mà trong kỳ tĩnh tâm vào tháng 10 năm 1850, Catherine O'Reilly đã khám phá ra Chúa Giêsu yêu cô biết sườn nào, vì Chúa đã đồng ý trao cho cô tận cùng đến thế. Nhưng chúng ta đã ghi nhận, sự khám phá ấy đã biến đổi cuộc đời Catherine O'Reilly. Vào ngày 8 tháng 4 năm 1858, Chúa Giêsu ngỏ lời với Catherine: con là người ta muốn sử dụng để quảng bá lòng tôn sùng biểu huyết ta. Catherine O'Reilly hiểu rằng lúc ấy mình đang nhận lãnh sứ mệnh mặc khải tình yêu bao la, không thể tin nổi Chúa Giêsu dành cho nhân loại. Ngài khát yêu chúng ta, cứu chúng ta và được chúng ta yêu đền đáp. Mẹ Catherine O'Reilly hiểu rằng thông qua cuộc sống, lời nói, bút viết và việc thành lập hội dòng, mẹ được kêu gọi loan báo cho mọi người tin mừng về ơn cứu chuộc và cứu rỗi của họ. Các bạn được Thiên Chúa yêu mến, các bạn được Ngài cứu, hãy nhìn vào Chúa Giêsu, hãy nhìn vào thập giá Ngài, hãy nhìn vào biểu huyết Ngài. Chính vì bạn mà Ngài đã đổ đến giọt cuối cùng. Vậy bạn còn chờ đợi gì mà không yêu Ngài để đền đáp? Mẹ Catherine O'Reilly tin vào tình yêu Thiên Chúa dành cho mình. Mẹ tin vào ơn cứu rỗi mà biểu huyết của Chúa Giêsu, con Ngài trên thập giá đem lại. Mẹ mến yêu dòng máu cứu độ này. Mẹ chiêm ngắm biểu huyết với tình yêu. Mẹ cầu nguyện biểu huyết với lòng cậy tin. Mẹ nói say sưa về hiệu quả của biểu huyết cho các nữ tử, cũng như cho tất cả mọi người, bất luận nam nữ, đến gặp mẹ nơi phòng khách, hoặc những người mẹ liên lạc thư từ. Mẹ muốn biểu huyết Chúa Giêsu, dấu hiệu để thấy nhất của tình yêu Ngài dành cho chúng ta, phải được yêu mến tôn kính, và là nơi người ta đến cầu cứu để được tha thứ, sức mạnh, ủi an và mọi ân sủng cần thiết. Nơi mẹ, lòng thương cảm những đớn đau của Đức Kitô và biểu huyết Ngài quá dữ dội, đến nỗi đôi khi mẹ tránh tham dự những cuộc hội thảo hoặc những bài giảng về các đau khổ của Chúa Giêsu Kitô, bởi vì những xúc động quá dữ dội ấy mẹ sẽ không chịu thấu. Vào năm 1853, Catherine O'Reilly viết cho cha Linh Hướng như sau: cảnh tượng Chúa Giêsu đẫm máu luôn hiện diện nơi tâm hồn, trí não con và luôn kêu gào: hãy chinh phục cho ta một số linh hồn. 6 năm sau, vẫn không gì thay đổi. Aurelie tâm sự với một người bạn. Lòng nhung nhớ biểu huyết không phút nào rời khỏi tâm trí tôi. Mãi đến lúc qua đời, mẹ Catherine Aurelie vẫn là cô dâu của chàng rể biểu huyết. Mẹ thường căn dặn các nữ tử, ước gì cuộc đời các con là một sinh lễ, liên lỉ dâng cho Chúa Giêsu, cho thập giá Ngài, cho biểu huyết Ngài. Biết bao nhiêu lần mẹ lập đi lập lại, vinh quang biểu huyết. Mẹ cũng thường bảo họ rằng, tất cả thần học của mẹ về biểu huyết tóm gọn trong điều này. Biểu huyết Chúa Giêsu cứu chuộc ta trên thập tự. Biểu huyết Chúa Giêsu là nguồn sống ta trên bàn thờ. Biểu huyết Chúa Giêsu là nguồn mọi ân sủng, tưới gội trên linh hồn chúng ta. Tâm hồn mẹ chẳng cần một khoa học cao siêu hơn. Và mẹ nói thêm, chúng ta chỉ cần chăm chú nhìn vào các vết thương của đấng cứu độ dấu yêu. Tất cả đều tươm máu để biết và hiểu được mầu nhiệm của biểu huyết này. Để làm cho biểu huyết ấy thành đối tượng quý mến của lòng tôn sùng và ngợi ca liên lỉ của chúng ta. Các nữ tử của mẹ Catherine xác nhận điều này. Tình yêu biểu huyết của Chúa Giêsu là khát vọng và hơi thở của mẹ, của đời mẹ, như mẹ thường nói. Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Đối với mẹ Catherine Aurelie, Chúa Giêsu trước tiên là đấng chịu đóng đinh, đổ máu ra trên thập tự. Thế nhưng, đó còn là đấng phục sinh đang tiếp tục dâng hiến cho chúng ta ơn cứu độ của Ngài nơi hội thánh. Ngài thực sự hiện diện nơi các bí tích, rất đặc biệt nơi bí tích Thánh Thể. Bí tích này chiếm một chỗ đặc biệt trong cuộc sống thiêng liêng của mẹ Catherine Aurelie. Mẹ luôn đói khát, lãnh nhận mình máu Chúa Kitô, và mẹ cũng đói khát cả những khoảng khắc lâu dài hiện diện với Chúa và thờ phượng Chúa trước nhà tạm. Cơn đói khát này đeo đuổi tâm hồn mẹ mãi tận đến khi mẹ qua đời. Hai thời khắc quan trọng trong ngày của mẹ là lúc rước lễ vào ban sáng, khi ấy mẹ đầm mình trong máu Chúa Giêsu, và thời gian lẩn quẩn nơi chân nhà tạm mà mẹ còn gọi là thiên đàng nơi trần thế. Mẹ đến đó để dập tắt cơn khát trong sức mạnh và sự ủi an của Chúa Giêsu và hâm nóng nơi ngọn lửa hết sức mãnh liệt của Ngài. Mẹ viết cho một nữ tử trong những dòng sau. Cạnh bàn thờ, mẹ quên mất mẹ đang ở chốn lưu đày, trần gian. Bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng trôi qua. Nhanh đến kinh ngạc. Mẹ như thể thất thần khi nghĩ đến tình yêu khôn tả Chúa Giêsu dành cho chúng ta, khi Ngài lưu lại nơi Thánh Thể. Đức tin của mẹ Catherine vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu nơi Thánh Thể hết sức sống động. Biết bao nhiêu dấu chỉ rất đơn giản đã hé mở cho chúng ta điều ấy. Trước tiên, mẹ luôn bái gối trước Thánh Thể một cách đặc biệt, đầy lòng kính nể. Các nữ tử đã xác nhận điều này. Khi cầu nguyện gần nhà tạm, mẹ tĩnh lặng thật sâu, đẹp biết bao khi thấy mẹ nói về Ngài, thấy mẹ đang chiêm ngưỡng Ngài. Một trong các nữ tử của mẹ, từ Ottawa, viết như thế, linh hồn mẹ hoàn toàn ở nơi đôi mắt mẹ. Từ trái tim mẹ, một suối tình yêu cháy bỏng, dâng lên Ngài tiếng thở than. Chỉ cần ngó mẹ cầu nguyện là người ta cảm thấy nhiệt tình, mình đến sống dậy. Một nhân chứng khác trông thấy mẹ Catherine Aurelie cầu nguyện đã thốt lên. Về phần tôi tin vào sự thánh thiện của đấng sáng lập hội dòng biểu huyết. Khi thấy mẹ cầu nguyện, mẹ không lên cơn xuất thần, mà chỉ rất đơn giản cầu nguyện như tất cả chúng ta từng làm. Thế nhưng, trông mẹ thật nghiêm trang như thiên thần, và dường như mẹ chẳng nhìn thấy gì chung quanh nữa. Mẹ viết cho cha linh hướng như sau: dù ở đâu, con cũng nhìn thấy Chúa Giêsu. Con nghe tiếng Ngài một cách kín đáo, con liên tục chiêm ngắm bàn thờ, nhà tạm và thập giá. Con di chuyển ánh nhìn luân phiên từ chỗ này đến chỗ kia bằng tư tưởng và tình yêu của con. Ôi, con tự nhủ, thật là một đề tài mỹ miều để suy niệm. Bàn thờ là nơi Chúa Giêsu được hiến tế mỗi ngày. Nhà tạm là nơi Ngài tự biến thành tù nhân của con và là bánh nuôi dưỡng con. Còn thập giá là nơi Ngài đã trút hơi thở vì yêu con khi thấy từ tận đáy tâm hồn. Mẹ Catherine đã dành một tình yêu và một đức tin sâu xa đến thế vào Thánh Thể. Chúng ta hiểu được câu nói mà một ngày nọ mẹ đã dám thốt lên với cha Linh Hướng: Thánh Thể chính là sự sống của con. Và mẹ còn có thể nói thêm: Thánh Thể cũng là nguồn can đảm và sức mạnh của con. Chúa Giêsu được nối dài bởi Hội Thánh. Tin vào Chúa Giêsu, mẹ Catherine O'Reilly cũng tin vào Hội Thánh là nơi Chúa Giêsu được hiện diện kéo dài trong thời gian. Và vì yêu mến Chúa Giêsu, mẹ cũng yêu mến Hội Thánh. Mẹ gọi Hội Thánh là mẹ yêu quý của tôi. Một ngày nọ, mẹ thổ lộ: Thiên Chúa ban cho tôi có được sự thông cảm rất lớn với Hội Thánh. Âu lo của Hội Thánh là âu lo của tôi. Đớn đau của Hội Thánh là đớn đau của tôi. Tôi chỉ sống cho Hội Thánh. Những tiếng thở than của Hội Thánh xé nát linh hồn tôi. Những nỗi sợ của Hội Thánh khiến tôi run rẩy. Như thánh bổn mạng của tôi, Catherine Siana, tôi vui lòng hiến dâng cả xương tủy tôi để phụng sự Hội Thánh. Trong một lá thư luân lưu gửi tất cả nữ tử vào tháng 12 năm 1896, sau khi hội dòng được dứt khoát phê chuẩn, mẹ dặn dò: Các con yêu quý, chúng ta có lý do tự hào về tước hiệu mỹ miều là nữ tử của tòa thánh mà Hội Thánh vừa tặng thưởng chúng ta. Đó là tước hiệu đẹp nhất chúng ta có thể khát mong. Tuy nhiên, mẹ tiếp, chúng ta không được chỉ dựa vào đó mà tự cho mình xứng đáng vị trí danh dự Hội Thánh ban tặng, mà chúng ta phải thể hiện qua sự làm việc và hy sinh liên lỉ cho lợi ích Hội Thánh. Đoạn mẹ đề nghị các nữ tử năm việc sau đây. Mẹ mời gọi họ cảm thông những đau khổ của Hội Thánh và giúp Hội Thánh vác thập giá mình như các phụ nữ thánh thiện của thành Jerusalem chẳng hạn, Veronica, và như ông Simon thành Cyrene đã làm cho Chúa Giêsu ngày xưa. Mẹ thúc giục họ trong đức tin và tình yêu hãy chấp nhận với tư cách tu sĩ các giáo huấn của Đức Thánh Cha, thủ lãnh Hội Thánh và là đại diện của Chúa Giêsu trên trần gian. Mẹ yêu cầu họ cầu nguyện thật nhiều cho Hội Thánh và cho những người có trách nhiệm trong Hội Thánh. Mẹ thúc giục các nữ tử hy sinh cho Hội Thánh để nhờ đó các linh mục sống xứng danh linh mục hơn, các trinh nữ sống xứng danh trinh nữ hơn, các giáo hữu sống xứng danh giáo hữu hơn. Cuối cùng, mẹ mời gọi họ càng ngày càng thánh thiện hơn, bởi vì cùng chung một nhiệm thể nên một linh hồn vươn lên, thế giới được vươn lên. Năm 1853, Catherine O'Reilly viết cho cha Linh Hướng những dòng sau. Chúng cho thấy rõ đức tin và sự gắn bó sâu xa của mẹ vào Hội Thánh. Thưa cha, con héo hon với niềm khát khao nồng nàn, muốn dâng máu con, muốn dùng cuộc sống con để cứu rỗi các linh hồn và mang thiện ích cho Hội Thánh. Đến mức, con đây Catherine O'Reilly, con sẵn sàng và không do dự thực hiện những hy sinh to tát nhất và chấp nhận những phiền não dữ dội nhất. Quả thật, khi cảm thấy máu của một vị Thiên Chúa nồng nàn lưu chuyển trong tim con, trong các mạch máu con, khi cảm nghiệm nỗi khát khao siêu nhiên của sứ mệnh thần linh, con bằng lòng đương đầu với những hiểm nguy dữ dội nhất vào ngay chính lúc này. Con muốn giang tay chịu những đau đớn dữ dội nhất. Con muốn bay lên đón nhận những khổ đau to lớn nhất để phục vụ một trong những anh chị em con, để đem về vinh quang cho hội thánh. Người mẹ yêu quý của con, hiền thê dấu yêu của Chúa Giêsu Kitô. Quả thật, đức tin của mẹ Catherine O'Reilly thật vĩ đại và không hề lay chuyển dù cho mọi thử thách phải đương đầu, bệnh tật, tang tóc bất công, cáo gian, từ khước, tấn công của ma quỷ. Và thậm chí có lúc xem ra như bị Thiên Chúa bỏ rơi, để mặc trong tâm tối thẳm sâu. Mẹ từng viết cho Đức Giám Mục Larocque những lời sau: nếu thỉnh thoảng linh hồn con có run rẩy vì sợ hãi, thì đức tin con vào công nghiệp biểu huyết Chúa Giêsu vẫn không suy giảm. Không gì có thể làm đức tin con lung lay, vì con biết tiếng nói quyền năng của Chúa để có thể thắng vượt những tiếng kêu của nỗi khốn khổ của con, đem lại sự xót thương, ánh sáng và sức mạnh cho con. Con nhìn nhận điều ấy, con mang ơn hành vi kỳ diệu của Ngài trong tất cả mọi sự. Tóm lại, mẹ Catherine O'Reilly thật là một phụ nữ giàu đức tin. Tụ tập quanh giường mẹ vào tháng 3 và tháng 4 năm 1905, các nữ tử mẹ đã mạnh mẽ xác nhận điều ấy. Đức Maria, quà tặng của Chúa Giêsu trên thập giá. Liên kết yêu thương với Chúa Giêsu dấu ái, mẹ Catherine O'Leary cũng gắn bó thâm sâu với thân mẫu Chúa, Đức Trinh Nữ Maria. Đối với mẹ, đây là hai tình yêu tuyệt đối không thể ly cách. Có lần Catherine O'Leary viết cho cha Raymond những dòng sau: con cảm thấy cùng một sợi dây liên kết con với Chúa Giêsu và Đức Maria. Xem ra con yêu hai đấng với một cùng tình yêu. Khi trái tim con thốt lên con yêu Chúa Giêsu, thì âm hưởng dội lại con yêu Đức Maria. Một con mắt con dành để chiêm ngắm Chúa Giêsu, còn con mắt kia dành cho Đức Maria. Một bàn tay con hiến dâng để phục vụ Chúa Giêsu, còn bàn tay kia để phục vụ Đức Maria. Một bàn chân con bước dưới hiệu kỳ tinh trắng của Đức Maria. Catherine O'Reilly thổ lộ tiếp: linh hồn con yêu mến Đức Maria. Mẹ cũng cầu nguyện với Đức Maria vô nhiễm rất nhiều, đặc biệt khi lần chuỗi mân côi và trong những nghi thức lễ kính Đức Maria theo phụng vụ. Mẹ chiêm ngắm những vẻ đẹp và cao cả của Đức Maria. Mẹ phó thác thân mình cho Đức Maria. Mẹ học nơi của Đức Maria cách thức trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Mẹ biến lời Fiat và Kinh Magnificat của Đức Maria thành của mình, và rồi như Đức Maria, mẹ đã đứng dưới chân thập giá. Mẹ tâm sự với cha Raymond: ôi, con yêu Đức Maria biết bao, con muốn viết bằng máu của con cầu "tôi yêu Đức Mẹ Maria" vào nhiều nơi trong nhà. Tình yêu mẹ Catherine O'Reilly dành cho Đức Trinh Nữ Diễm Phúc bắt đầu từ thuở ấu thơ. Trước tiên là trên đầu gối mẹ ngài, rồi tại nhà thờ Đức Bà Mân Côi, nơi cô bé O'Reilly thường lẩn quẩn lâu giờ dưới chân tượng Đức Maria như mẹ đã xác nhận. Tình yêu ấy lớn mạnh trong một thời gian lưu trú tại tu viện nữ tu hội dòng Đức Bà. Khi ấy O'Reilly đã tận hiến cho Đức Mẹ Maria bằng cách trở nên một thành viên cộng đoàn thiếu nhi Đức Bà. Khi O'Reilly rời tu viện về sống ngoài đời, thì Đức Mẹ Maria vẫn có một chỗ đặc biệt trong thời khóa biểu hàng ngày của cô. Mỗi sáng thức dậy, sau khi dâng Chúa sự thờ kính, O'Reilly luôn luôn hướng tâm hồn về Đức Mẹ Maria. Sau khi O'Reilly đã trở thành một tu sĩ, Đức Mẹ Maria không chỉ là mẹ, là người che chở và là bổn mạng của hội dòng, mà còn là mẫu gương của đời sống chiêm niệm mà mẹ cùng các nữ tử muốn noi theo. Mẹ đã trình bày cho họ Đức Mẹ Maria là người tu sĩ đầu tiên của Biểu Huyết. Mẹ thường căn dặn họ, các con hãy theo Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm như em bé theo mẹ mình. Hãy yêu Ngài, hãy bắt chước Ngài. Mẹ cũng thường bảo họ, hãy phó thác cho sự chở che lo lắng của Đức Mẹ Maria. Các con là nữ tử của Ngài. Ngày nọ, khi đề cập đến Đức Mẹ Maria dưới chân thập giá, mẹ Catherine sử dụng những lời lẽ sau. Đấng mà hôm nay chúng ta thấy trong lòng đang chết với Chúa Giêsu chính là người tôn thờ Biểu Huyết đầu tiên, là người trinh nữ phạt tả đầu tiên. Vâng, các con hãy lấy Ngài làm gương mẫu. Đức Mẹ Maria sẽ bảo cho các con cách tôn sùng mầu nhiệm Biểu Huyết, mà Ngài là đấng tôn thờ đầu tiên và nhiệt thành nhất. Mẹ Catherine thúc giục các nữ tử không chỉ bắt chước Đức Trinh Nữ Maria mà còn sống thân thiết với Ngài. Mẹ viết cho một nữ tử như sau: Đức Mẹ Maria cùng làm việc với con, Ngài cầu nguyện với con, Ngài dâng lên Chúa các hy sinh và đau khổ của con, Ngài đỡ nâng sức mạnh con. Mẹ mời gọi mọi người chung quanh, bất luận nam nữ, chia sẻ cùng một tình yêu và lòng tín thác. Mẹ viết cho cha Raymond: Xin cha đừng rời mắt khỏi Đức Mẹ Maria. Ngài ở đó bên cạnh cha để phục vụ cha, an ủi cha, tăng sức cho cha. Xin cha hãy trao cho Ngài sự tín thác và tình yêu dịu dàng. Và trong khi nghĩ đến công cuộc lập dòng sắp thực hiện, mẹ cũng đã viết cho cha Raymond: Chính qua Đức Mẹ Maria mà chúng ta sẽ đến với Chúa Giêsu, cũng như chính qua Đức Mẹ Maria mà Chúa Giêsu đã đến với chúng ta. Chúng con sẽ chọn Ngài là mẹ và là bề trên thứ nhất của chúng con. Chúng con sẽ nhận Ngài làm khuôn mẫu riêng của chúng con trong mọi sự, tựa bản sao hoàn chỉnh của Chúa Giêsu Kitô. Vào lúc cuối đời, mẹ Catherine đã nhắn nhủ các nữ tử. Mẹ trối lại cho hội dòng: Tình yêu mẹ dành cho đấng vô nhiễm, mẹ Chúa Giêsu và mẹ của mẹ. Ngài sẽ dạy bảo cho chúng con phương cách nghèo khó trong tinh thần, khiêm nhường trong tâm hồn, tôn thờ và phạt tạ trong tinh thần và chân lý. Hãy chú tâm lắng nghe các bài học của Ngài, hãy theo gương Ngài, hãy bắt chước Ngài trong mọi cách xử sự ở đời. Và hãy cùng mẹ hát những lời ngợi ca của Ngài, để mai sau, chúng ta đáng được hát lên những lời ấy muôn đời, muôn kiếp. Thánh Giuse, dưỡng phụ của Chúa Giêsu, gần gũi Đức Mẹ Maria, mẹ Catherine Aurelie cũng gần gũi với Thánh Giuse, là người chiếm một chỗ quan trọng trong trái tim mẹ. Đối với mẹ và các nữ tử, Thánh Giuse là một người bạn và một người che chở, một linh đạo sư và là một hướng dẫn viên đáng tin cậy, đồng thời còn là một thủ quỹ và một người cung cấp chủ lực cho hội dòng. Mẹ mời gọi các nữ tử hãy bày tỏ lòng tín thác hết sức vào Thánh Nhân và hãy biết ơn Thánh Nhân về tất cả mọi sự giúp đỡ. Vào lúc cuối đời, mẹ cũng đã trối lại cho hội dòng lòng biết ơn của mẹ đối với Thánh Giuse. Người phụ nữ cậy trông và yêu mến Thiên Chúa. Là một người phụ nữ có đức tin tới mức anh hùng, mẹ Catherine Aurelie cũng là một phụ nữ có lòng cậy trông và yêu mến Thiên Chúa. Mẹ phó thác bản thân nơi bàn tay Chúa Cha với trọn niềm tin cậy bằng cách thực sự nghèo khó trong tâm hồn. Với một trái tim tinh tuyền, mẹ đã gắn bó dứt khoát với Chúa Giêsu thông qua các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Và cũng với trái tim tinh tuyền ấy, mẹ đã trao phó mọi sự cho đấng trở thành kho báu, thành bảo ngọc, thành đấng yêu dấu, thành Chúa và Thầy của mẹ. Mẹ đã thuận thảo để Chúa Thánh Thần hành động nơi mẹ Vì tin vào tình yêu vô biên Chúa dành cho mẹ, mẹ Catherine O'Reilly đã dám hy vọng mọi thứ từ Chúa. Ngày nọ mẹ viết cho cha Raymond, con hy vọng và con đặt niềm hy vọng của con vào sự tốt lành của Chúa dấu yêu của chúng ta. Mẹ thổ lộ với nữ tu Mary de Lozola, mẹ hy vọng vì mẹ có chìa khóa dẫn đến cung lòng Chúa Cha ở trên trời. Mẹ có biểu huyết con chí ái Ngài. Mẹ hy vọng vì cổng trời là Đức Maria, mẹ của mẹ. Hy vọng của mẹ bao la như đấng mẹ dựa vào. Mẹ hy vọng ngược mọi hy vọng và mẹ sẽ không nao núng. Khi thở hơi cuối cùng, mẹ sức ngục lặn trong biểu huyết và qua một chuyến bay vững chắc, mẹ sẽ tung mình vào vùng đất quê cha. Được tắm gội tình yêu của Chúa, Catherine O'Reilly muốn đền đáp bằng yêu. Mẹ nói với Chúa Giêsu: Lạy Chúa là Thiên Chúa con muốn mỗi nhịp đập của con đều nói với Chúa rằng, con yêu Chúa, ước gì mỗi tiếng thở than của con đều lặp lại với Chúa rằng, con yêu Chúa. Chính trong bầu khí đức tin anh hùng, đức cậy trọn vẹn và đức ái nồng cháy với Chúa, mẹ Catherine O'Reilly đã sống cuộc lữ hành xương thế này. Năm 1864, khi mới chỉ là một mẹ bề trên trẻ tuổi, mẹ thắc mắc không biết làm sao có thể chu toàn cho tốt sứ mệnh của mình đối với các nữ tử, thì cha Linh Hướng đã gửi đến mẹ những lời mà đối với mẹ thực sự là một chương trình sống. Chúa Giêsu đang yêu cầu con điều gì? Điều Chúa đã ban cho con là tình yêu. Vậy hãy trao cho Chúa tình yêu của con. Hãy yêu Chúa bằng cảm thông với những đau khổ của Chúa. Hãy yêu Chúa trong khi chiêm ngưỡng và hỷ hoan về sự cao cả của Ngài. Hãy yêu Chúa bằng cách mỉm cười nhìn Ngài đang trong nôi. Hãy yêu Chúa bằng cách hoan hỷ tin nơi sự nhân hậu vô cùng Ngài dành cho con, bằng cách nhìn thấy con được Ngài yêu nồng nàn dù bao khốn khổ khốn nạn của con. Hãy yêu Chúa bằng cách lặp đi lặp lại trên miệng và trong tim rằng con yêu Ngài. Hãy yêu Chúa bằng cách chấp nhận mọi đau khổ, thể xác và tinh thần Chúa gửi cho con, đồng thời khấn xin Chúa cho đủ sức khỏe để chu toàn những bổn phận thiết yếu của con. Hãy yêu Chúa bằng cách lao động vất vả cho công việc vĩ đại, thánh thiện và hoan lạc mà Ngài chỉ thị cho con. Đó là làm cho Ngài được yêu mến nơi tâm hồn các trinh nữ tinh tuyền và khiêm tốn. Hãy làm cho Ngài được họ yêu bằng tình yêu mà con khơi dậy và tình yêu mà con chuyển cho họ từ linh hồn con tới linh hồn họ. Hãy làm cho Ngài được họ yêu bằng những lời nồng cháy, dù có thể hết sức vắn gọn, mà con ngỏ đến họ với tư cách cộng đoàn hoặc cá nhân. Hãy làm cho Ngài được họ yêu bằng cách yêu thương và cứng rắn khiển trách họ về những sai trái của họ, vì những sai trái này đi ngược với tình yêu. Hãy làm cho Ngài được yêu bằng cách duy trì sự hồi tâm yên tĩnh hết sức có thể. Không có nó, không thể có được thứ tâm nguyện khơi dậy tình yêu. Hãy làm cho Ngài được yêu bằng cách cầu nguyện, yêu cho các nữ tử yêu quý của tâm hồn con. Hơn tình yêu sẽ đến khi con xin điều ấy cho các nữ tử của con. Những gì Chúa ban cho con trong nhiệt tình, Ngài muốn con truyền lại cho những người khác. Con hãy thường xuyên sưởi ấm chính mình nơi chân Chúa Giêsu hoặc cạnh nhà tạm và rồi tỏa lan ngọn lửa ra. Chính nhờ các ngọn lửa tình yêu, chứ không cách nào khác, các khuyết điểm vẫn còn lấm láp nơi các nữ tử của con sẽ bị thiêu rụi. Một lần nữa, hãy nồng cháy và làm cho kẻ khác được nồng cháy. Đó là sứ mệnh của con. Phần thưởng trên trời của con tùy thuộc vào cách thức con sẽ chu toàn điều này. Hãy yêu mến Ngài và làm cho Ngài được mến yêu. Cha Linh Hướng Raymond đã căn dặn Catherine O'Reilly như thế. Hãy nồng cháy và làm cho kẻ khác được nồng cháy. Hãy sưởi ấm mình cạnh Chúa Giêsu và rồi tỏa lan ngọn lửa ra. Sứ mệnh của con là thế đó. Mẹ Catherine O'Larin nghiêm chỉnh nhận lãnh lời kêu gọi ấy và đền đáp với tất cả lòng quảng đại và lửa cháy của tâm hồn. Mẹ đã yêu Chúa Giêsu với trọn vẹn linh hồn, trọn vẹn sức lực và đã làm cho kẻ khác yêu mến Chúa thông qua các nữ tử và tất cả mọi người, bất luận nam nữ đến tiếp xúc. Mẹ đã để Chúa sưởi ấm trong những lần rước thánh thể và những giây phút lòng kề cận lòng nơi chân nhà tạm, rồi tỏa lan ngọn lửa nồng ấy ra xung quanh. Mẹ đã nồng cháy và làm cho những người chung quanh cũng được nồng cháy. Mẹ thật là một vị tông đồ có trái tim rực lửa, trước tiên là tại Saint-Hyacinthe với các nữ tử của mẹ, với những người mẹ trao đổi thư tín và với những người bất luận nam nữ đến mong gặp mẹ tại phòng khách đan viện. Tiếp đến là ở đây đó, tại Canada, Mỹ và thậm chí tận Cuba, như chúng ta sẽ thấy.